cái giai đoạn cuối cùng ở trong hành trình đức tin là sinh đạo. Một người mẹ thụ thai rồi mang thai con 9 tháng 10 ngày, cuối cùng bà sinh ra một đứa con. Và không có cuộc sinh nở nào mà không đau đớn. Không biết là bây giờ người ta bảo là có máy móc cho các bà đỡ đau thì tôi không biết ý gì cả. Nhưng mà tôi thấy Chúa Giêsu nói không có cuộc sinh nở nào mà không đau đớn. Chỉ có điều là ở đằng sau nỗi đau đớn đấy là một niềm vui chan chứa vì sinh đứa con ra đời, là một niềm hạnh phúc được trở nên mẹ, cái niềm hạnh phúc của tình mẫu thân. Ở trong cuộc sống lòng tin cũng vậy, ta gặp gỡ Chúa rồi cái hình ảnh của Chúa Giêsu được tăng trưởng trong tâm hồn, trong cuộc đời của mình, để rồi cuối cùng thì Chúa Giêsu phải được sinh ra ở trong cách suy nghĩ, trong chọn lựa, trong hành động, trong ứng xử, trong cuộc sống cụ thể của mình. Phải sinh nở. Và cái cuộc sinh nở ấy cũng là một cuộc sinh nở đầy đau đớn. Không biết anh chị em nghĩ sao, nhưng mà tôi cho rằng nó đau đớn lắm. Đau đớn trước hết là bởi vì Chúa Giêsu mà mình phải sinh ra trong cuộc đời ấy không hợp với xu hướng tự nhiên trong con người của mình chút nào. Không hợp chút nào. Phúc cho ai có tâm hồn thanh khiết mà tiếc quá mình lại thích coi video sách ấy. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó mà khổ quá lúc nào trí khôn tôi cũng chỉ nghĩ đến tiền, đến cây cối. Khó vô cùng. Cái hình ảnh Chúa Giêsu mà tôi phải sinh ra trong cuộc đời nó không hợp với xu hướng tự nhiên của mình. Cho nên để Ngài sinh ra thì quả là một cuộc sinh nở đau đớn. Đau đớn nữa là bởi vì cái hình ảnh Chúa Giêsu mà tôi phải sinh ra trong cuộc đời nó không phù hợp với thang giá trị quen thuộc của người đời, của thế gian. Không phù hợp chút nào. Thành thử ra nếu mà tôi muốn cái hình ảnh đó được sinh nở trong cuộc sống của mình đó, thì mình phải chấp nhận khác người, phải chấp nhận chịu thiệt thôi. Anh chị em sống trong một khu lao động thế này, anh chị em thừa thấy rõ chuyện đó hơn chúng tôi nhiều. Làm sao trong cuộc sống hôm nay, một cái cuộc sống mà xin lỗi, từ người lớn đến trẻ con đều nói dối, làm sao mình có thể sống thành thật? Đến nỗi bản thân các linh mục chúng tôi bây giờ, những người mà đến ăn xin đó, tôi cũng không tin luôn. Bởi vì bị lừa nhiều quá. Lừa ngay trước mũi mình chứ không phải đợi lâu. Giết thì mình không tin ai nữa cả. Trong một cái cuộc sống mà người ta gian dối với nhau, cả trong những cái thương tâm nhất như thế, thì có thể sống thành thật được không? Hay là nếu mà mình sống thành thật đó thì sẽ phải chịu thua thiệt, chịu thiệt thòi, và hơn nữa sẽ được người đời tặng cho cái danh hiệu là thằng ấy nó man man. Nó man thiệt bởi nó không giống người. Cho nên cuộc sinh nở Chúa Giêsu theo nghĩa như vậy quả là đau đớn, đau đớn lắm. Và Chúa Giêsu không hề giấu giếm cái cuộc sinh nở đau đớn này. Người đã nói Thầy đến không phải để đem bình an mà là đem gương giáo. Bởi vì từ nay trong một nhà hai người sẽ chống lại ba, cha mẹ chống lại con cái, mẹ chồng chống đối nàng dâu. Chúa không đến đem sự bình an theo cái nghĩa đó là bình an của nghĩa địa, bình an im phăng phắc nhưng mà không có sự sống. Chúa đến đem bình an nhưng mà không phải là bình an theo nghĩa thỏa hiệp với tội lỗi. Cho nên Fulton Sheen bảo rằng khi nào anh chấp nhận chiến tranh trong lòng anh thì bình an sẽ có trong cuộc đời bên ngoài. Còn khi nào anh chỉ chờ cái sự bình an trong lòng anh theo nghĩa là anh thỏa hiệp với tội lỗi thì chiến tranh xảy ra bên ngoài. Chúa Giêsu không đem cái sự bình an ấy, mà người ban tặng sự bình an của đấng phục sinh, và đấng phục sinh ấy trên tay còn có lưỡi đồng đâm thấu và những dấu đinh xuyên qua. Chúa Giêsu không giấu giếm cuộc sinh nở đau đớn đó đâu. Nhưng mà chính vì đó là một cuộc sinh nở đau đớn, cho nên tâm lý của anh chị em và tôi một cách tự nhiên là mình chạy trốn thôi. Là mình thoái lui, và mình có thể thoái lui bằng nhiều cách lắm, kể cả những cách tinh vi nhất và những cách đạo đức nhất. Tôi nói một cái nhận xét này, anh chị em đừng có nghĩ ngợi gì xa xôi. Tôi nói rằng chúng ta có thể chạy trốn một cách tinh vi nhất và một cách đạo đức nhất. Chẳng hạn, anh chị em sống cuộc sống gia đình là vợ chồng, là cha mẹ có bổn phận với con cái, vậy mà chả hề lo bổn phận cha mẹ dạy dỗ con cái gì hết, mà tối ngày chỉ đọc kinh nhà thờ thôi, tối ngày đi làm việc tông đồ thôi. Ẩn ở bên trong cái chuyện tông đồ và đọc kinh ấy, biết đâu chừng nó lại là một cách chúng ta chạy trốn bổn phận, và chạy trốn gặp gỡ Chúa ngay trong chính bổn phận ấy, bởi vì đối với mình đó là gánh nặng. Tôi nói cái điều này có lẽ hơi vỡ ngỡ, thế nhưng mà đấy là một trong rất nhiều thí dụ để có thể minh họa rằng ta có thể tìm cách thoái lui và chạy trốn, kể cả bằng những cách đạo đức nhất và tinh vi nhất, phản ứng tự nhiên thôi. Thế thì chúng ta dành ra một chút để hồi tâm suy nghĩ lại xem, có phải vì mình sợ đau đớn thế cho nên mình đã tìm cách trốn chạy và tháo lui hay không? Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con biết và nhìn nhận Chúa là đường, nhưng khổ một nỗi đường của Chúa nó hẹp quá, cho nên chúng con sợ và hết muốn đi trên con đường đó. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con nhìn nhận và tin Chúa là sự thật, chứ chúng con không phủ nhận. Nhưng giữa cuộc đời gian dối này, sống sự thật của Chúa mệt quá, cho nên chúng con hết muốn sống. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con tin rằng Chúa là sự sống và là đấng ban sự sống. Nhưng khổ một nỗi là sự sống của Chúa lại là sự sống xuyên qua cây thập giá, xuyên qua cái chết. Vì thế chúng con khiếp quá và chúng con hết muốn đón nhận sự sống ấy. Xin tha thứ cho chúng con.
Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, kỷ nguyên mới đã đến trong đời, dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạ, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin con tròn thành như Chúa cha. Mẹ thưa xin tin mừng của con chỉ thành, mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh, con muốn theo mẹ sống xin vâng với trái tim thật.